SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 9 giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Cheonwa-dae ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 5 vừa qua. Và đây là lần hội nghị thượng đỉnh thứ 9, nhưng lần thứ 8 đó thì cách đây tới hơn 4 năm. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao bây giờ mới nối lại hội nghị thượng đỉnh này ?
Hội nghị diễn ra ở tại Seoul, tức là thủ đô của Hàn Quốc, với, như Lê Tâm đã nói, sự tham dự của Thủ tướng Lý Cường của Trung Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Thì Thủ tướng của Trung Quốc Lý Cường đã ca ngợi cái điều mà ông gọi là sự tái khởi động quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả ba nhà lãnh đạo này đều không tham dự cái hội nghị thượng đỉnh lần gần đây nhất, tức là vào năm 2019. Thì tưởng cũng nên nhắc lại đó là các cái hội nghị thượng đỉnh ba bên Đông Á kiểu này đó là bắt đầu vào năm 2008 trong cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và đó là chính là cái lý do để mà họ quy tụ lại ba cái nền kinh tế lớn ở trong khu vực này để mà giải quyết cái khủng hoảng tài chính đó. Thì vào cái thời điểm đó thì mọi người là chỉ với một cái mục đích là tìm cách giúp đỡ lẫn nhau để mà vượt qua cái cơn khủng hoảng tài chính đó. Nhưng mà rồi sau đó, đó thì cái gọi là cao trào của cái hội nghị thượng đỉnh này đó nó mất đi. Tức là đến cái lần thứ 5 đó vào năm 2012 thì vào lúc đó nó không có còn gọi là đậm đà như trước nữa. Và cái lần sau đó, tức là cái lần thứ 6 đó là phải đến năm 2015, gần cuối năm 2015 thì mới diễn ra. Thì trong thời gian đó, ông Abe Shinzo, chúng ta cũng biết là thủ tướng của Nhật Bản vào cái thời điểm đó, đó tức là một cái người thuộc cánh hữu đó, và chuyến thăm của ông tới cái ngôi đền Jusukuni gây tranh cãi vào tháng 12 năm 2013 đó, thì đó tôi nghĩ là một trong những cái tác nhân để nó tạo ra cái sự rạn nứt giữa cái quan hệ với Nhật Bản với cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Và cái điều này nó đã kéo dài trong nhiều năm đó. Chính vì vậy mà cái hội nghị thượng đỉnh giữa ba bên đó đã gặp nhau 2018, 2019, rồi sau đó mãi cho tới bây giờ đó. Và cái năm 2019 đó thì cũng nên nhắc lại một chút xíu ở đây, tức là vào cái thời điểm đó, nếu như quý vị còn nhớ đó, là nó đã xảy ra cái xung đột lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đó. Chưa kể là với cái đại dịch COVID-19 nữa. Thì vào cái năm 2019, tức là đầu của cái đại dịch đó, thì vào cái lúc đó là đã xảy ra một cái cuộc chiến về thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Mà cái nguyên nhân là năm 2018 thì một cái tòa án ở Hàn Quốc họ đã ra cái phán quyết là người Hàn Quốc có thể kiện các công ty của Nhật Bản về những cái thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong thời kỳ chiến tranh. Đó. Đây là một cái quyết định phải nói là gây rất nhiều tranh cãi vào cái thời điểm đó. Mà những công ty này đó là những công ty mà bây giờ là đại công ty của Nhật, Nippon Steel, Mitsubishi, Heavy Industries, đó là những cái tập đoàn lớn, phải nói là lớn nhất về mặt kỹ nghệ ở trên thế giới. Đó thì cái thú vị là cái vụ kiện đó là do ba nguyên đơn ba nguyên đơn đã cao tuổi đâm đơn kiện đó, và tòa án đã xử họ thắng kiện và ra quyết định là bồi thường cho mỗi người khoảng 80.000 Mỹ Kim. Đó, thì đối với các cái đại công ty này thì cái số tiền đó nó chẳng là cái gì hết. Nhưng mà cái ý ở đây là gì? Là đối với hầu hết người Hàn Quốc đó, thì cái vấn đề không phải là tiền. Họ không phải là họ muốn kiện vì tiền đâu. Họ chỉ muốn được thừa nhận về cái nỗi đau khổ của họ. Đó, mà cái sự thừa nhận này phải là đến từ ngay chính phủ của họ, tức là chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Nhật Bản, cũng như là từ các công ty Nhật Bản đã gây ra cái điều này. Đó. Thì phải nói là một cái đòi hỏi mà không có chính phủ nào và cũng chẳng có công ty Nhật nào vào cái thời điểm đó chấp nhận cả. Và cho đến bây giờ thì hình như là cái chuyện này nó cũng chưa có được gọi là ngã ngũ. Đó. Thì các luật sư Hàn Quốc sau đó, đó là thậm chí còn tìm cách là tịch thu tài sản của các công ty Nhật Bản nữa. Tức là họ cũng nỗ lực dữ lắm, nhưng mà rồi cuối cùng sao? Nhật Bản phản ứng là loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia thương mại mà được ưu đãi. Đó, và người Hàn thì làm gì? Thì phản ứng bằng cách là từ chối mua hàng của Nhật và tiếp tục phản đối. Đó, thì trước một cái sự kiện như vậy rồi tiếp ngay sau đó là đại dịch COVID, thì cái hội nghị thượng đỉnh ba bên là nó ngưng lại luôn. Đó, và mãi đến cho tới bây giờ 2024 thì mới bắt đầu tái nhóm.
Dạ, cảm ơn anh, rất là thú vị. Thì quả là dù có là ba bên hay hai bên thì ba nước ở trong câu chuyện này đều có những mối quan hệ rạn nứt và rất là sâu sắc từ xưa đến nay trong lịch sử. Thế nhưng một cái nỗ lực là họ đã ngồi lại với nhau trong một hội nghị thượng đỉnh trong ngày 27 tháng 5 vừa qua thì cũng cần phải biểu dương cho những cái cố gắng của họ. Nhưng có một cái điểm đáng chú ý ai cũng nói, đó là Nhật Bản và Hàn Quốc thì đều cử những cái lãnh đạo tối cao của đất nước tham dự, nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì lại không có mặt, mà thay vào đó Trung Quốc thì lại là nhân vật thứ hai, là Lý Cường, là ông Thủ tướng Lý Cường. Thì thưa anh, cái sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình nói lên điều gì ạ?
Đúng, đây là cái điều mà giới bình luận họ cũng đã phải gọi là suy nghĩ rất là nhiều. Mọi người cứ đồn đoán xem là cái nguyên nhân, lý do là tại sao. Lấy thí dụ như khi hay tin là sẽ vắng mặt ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, thì một nhà nghiên cứu tên là Kan Jun-yang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Khu vực, tức là người Hàn đó, đánh giá là cái sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình đồng nghĩa với cái việc là các cái vấn đề về quân sự, ngoại giao và an ninh thì sẽ bị loại khỏi chương trình nghị sự. Đó. Thì tôi không hiểu tại sao ông ấy đi đến cái suy diễn như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó thì cái bản chất của cái hội nghị này dường như là cũng ngay từ đầu cũng không có cái ý đồ là đi sâu đến các cái lĩnh vực về quân sự hay là an ninh, chỉ tập trung chủ yếu là thương mại thôi. Và theo cái quan sát của các phóng viên á, thì có vẻ như là Thủ tướng Nhật Bản cũng lấy làm bất bình về cái chuyện là ông Tập Cận Bình không có tham dự cái hội nghị. Đó. Và ông ấy nói rằng là ồ, nói chuyện thì tôi phải nói chuyện trực tiếp với ông Tập Cận Bình, nhưng tại sao phải qua ông Lý Cường làm gì? Đó. Thì đó là một số cái nhận xét của các quan sát viên. Nhưng mà cũng có người có cái nhận xét nó khắt khe hơn một chút. Lấy thí dụ như tiến sĩ Min Son Ku, tức là một cái chuyên gia về chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế tại Đại học Dartmouth của Mỹ đó, thì ông ấy nói rằng là cái sự vắng mặt của ông Tập á, đặt ra câu hỏi là liệu không biết ông ấy có muốn xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng của Trung Quốc hay không, hoặc là xây dựng đến cái mức nào. Tuy nhiên mà theo cái chuyên gia này đó, thì theo cái truyền thống thì cái cuộc gặp này luôn luôn diễn ra là thực sự dành cho cái cấp thứ nhì thôi, tức là hàng thủ tướng thôi. Thành thử ra là cái sự tham gia của thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thì cũng cho thấy rằng là Trung Quốc thực sự là muốn cải thiện cái quan hệ trong khu vực mà trước đây họ đã bỏ qua rồi.
Nhưng mà nếu nói như là một trong những cái lời suy diễn của một nhà quan sát như anh vừa nói, thì đã bị loại trừ những cái mục đích về quân sự, ngoại giao và an ninh ra khỏi cái lịch trình thảo luận của hội nghị thượng đỉnh, mà đây là ba vấn đề quan trọng nhất. Vậy thì cái mục tiêu nào nữa ẩn đằng sau mà ba nước theo đuổi khi mà tham gia hội nghị thượng đỉnh này, thưa anh?
Tôi đoán rằng là thực sự ra cái việc mà cái hội nghị diễn ra đã là một cái mục đích quan trọng rồi. Bởi vì khi mà mở đầu hội nghị đó, thì Thủ tướng Lý Cường đã tuyên bố rằng là cái hội nghị lần này là cái sự khởi động lại một cái khởi đầu mới. Đó, ông đã tuyên bố như vậy. Bởi vì đó, chúng ta cũng biết là cái hội nghị ba bên này nó đã gián đoạn trong 4 năm vừa qua kia mà. Đó, thành thử ra là ông ấy nhân cái sự gặp mặt lại lần này và kêu gọi khôi phục hợp tác toàn diện giữa ba cái cường quốc kinh tế ở khu vực Đông Á. Đó. Nhưng mà ông ấy nói rằng là muốn đạt được cái điều đó, đó thì cần phải tách biệt rõ giữa chính trị và kinh tế và thương mại. À, và ông ấy có nói một cái ý như thế này, tức là cái mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không có thay đổi. Cái tinh thần hợp tác đạt được thông qua việc ứng phó với khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng về kinh tế, sẽ không thay đổi. Đấy, sứ mệnh bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực cũng sẽ không thay đổi. Thì cái vế sau á, là cái vế sau là chúng ta cần phải chờ xem thì mới biết được. Một khi mà có xảy ra khủng hoảng rồi ba nước này họ hành xử như thế nào thì cái đó chúng ta mới biết được. Đó, nhưng mà cái bảo đảm là sẽ hợp tác, sẽ hỗ trợ nhau để vượt qua những cái khủng hoảng kinh tế thì cái chuyện này là lịch sử đã chứng minh rồi, tức là từ cái hồi mà có cái khủng hoảng về tài chánh năm 2008, và đó cũng chính là cái một trong những cái lý do chính để mà ra đời cái hội nghị ba bên này.
Dạ, cảm ơn anh. Nếu như mà đã có mục tiêu như vậy thì về cái sự tăng cường hợp tác hoặc là tái nối lại những mối quan hệ giữa ba bên cũng như là song phương, nếu nói về Nhật Bản hay là Hàn Quốc hay là Nhật Bản Hàn Quốc đối với Trung Quốc thì có những cái kết quả nào cụ thể sau hội nghị lần này không, thưa anh?
Thực sự ra chúng ta cũng phải thấy rằng là đây là ba cường quốc về kinh tế, ba cường quốc lớn ở trong khu vực. Thành thử ra các cái cuộc họp của họ và các cái mục đích cũng như là đề ra các cái phương hướng để mà đạt được những cái mục đích đó, đối với họ nó là cái chuyện rất là rõ ràng, nếu không nói là rất là dễ dàng. Trừ khi là có liên quan đến cái gì trong trường hợp này đó, thì nếu mà nói về mặt lịch sử thì rõ ràng ba nước này thì có một cái xung đột về mặt lịch sử nó rất là lâu đời, thành thử cái đó chính là cái mà cả ba cần phải vượt qua đó. Nhưng mà trước mắt á, thì khi mà họ đã ngồi lại với nhau và họ quyết tâm là kể từ bây giờ nhìn ra phía trước, tăng cường hợp tác, thì tôi nghĩ cái chuyện này là cái chuyện mà họ có thể làm được. Đó. Và tại sao tôi nói như vậy là bởi vì ở trong cái tuyên bố chung được đưa ra sau cái hội nghị thượng đỉnh đó, thì ba nhà lãnh đạo đã nhất trí là sẽ thể chế hóa hợp tác ba bên đó, thông qua cái việc thường xuyên là tổ chức các cái hội nghị thượng đỉnh ba nước như thế này và các cuộc họp cấp bộ trưởng đó. Và Nhật Bản được xác định là quốc gia sẽ chủ trì cái hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Và ba nước cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm y tế này, thương mại này, biến đổi khí hậu này và hòa bình quốc tế. Đó. Tuy nhiên cũng có một cái điểm như thế này là mặc dù cái vấn đề an ninh không phải là nằm trong cái nghị trình chính, nhưng mà cũng nhân cái dịp này đó thì Tổng thống của Hàn, ông Yoon và Thủ tướng Kishida của Nhật cũng đã lên tiếng kêu gọi Bắc Hàn là đừng có thực hiện kế hoạch phóng tên lửa gắn vệ tinh vũ trụ mà hai ông cho rằng là có sử dụng cái công nghệ tên lửa đạn đạo bị cấm theo các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó, nhưng mà Bắc Triều Tiên đã phớt lờ những cái lời kêu gọi đó và họ đã tìm cách cái hôm ngay cái hôm họp á, của cái hội nghị 27 tháng 5 đó, thì họ đã tìm cách phóng một cái vệ tinh trong bữa đó. nhưng mà họ phóng không thành công khi cái tên lửa đã nổ tung trên không trung. Còn thủ tướng của Trung Quốc thì cũng kêu gọi là các bên hạn chế và đừng có làm phức tạp thêm cái tình hình ở trên bán đảo Triều Tiên. Đó, nhưng mà ông ấy không có nói rõ cụ thể là cái chuyện gì, cũng không thấy ông nhắc đến cái chuyện là Bắc Hàn phóng vệ tinh nữa.
Những cái đề nghị về an ninh do Nhật Bản và Hàn Quốc đưa ra đối với Bắc Hàn thì cũng không phải là cái vấn đề chính trong lịch trình thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh lần này, mà những cái nội dung chính của thảo luận đó là các vấn đề giao thương và hợp tác kinh tế thương mại. Thì ba quốc gia này là những quốc gia như anh vừa nói là đang dẫn đầu khu vực về mặt kinh tế và giao thương, thì họ có đạt được những cái kết quả nào đáng kể hay có triển vọng cao gì trong hội nghị lần này không anh?
Cái điều đáng chú ý ở đây là đây thực sự ra một mặt là cái điểm mạnh của ba nước, bởi vì là ba cường quốc kinh tế ở trong khu vực. Nhưng mà ở trong cái tình hình hiện nay đó thì vô hình chung nó lại trở thành cái một trong những cái thách thức cho ba nước này, bởi vì cái quan hệ thương mại giữa ba nước đó thì ngày càng trở nên căng thẳng sau khi Hoa Kỳ kêu gọi các nước đồng minh, thì trong đó có Nhật Bản và cả Hàn Quốc, đó là làm thế nào phải dịch chuyển cái chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đi, đó đặt đừng có phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nữa, và đặc biệt là các cái sản phẩm gọi là then chốt của hai nước này, tức là các cái sản phẩm về chẳng hạn như chất bán dẫn đó. Đó. Mặc dù là không có đi vào chi tiết, nhưng mà Tổng thống Nam Hàn Yoon cho biết là các nhà lãnh đạo đã nhất trí là xây dựng một cái môi trường thương mại và chuỗi cung ứng minh bạch và ổn định. Đó. Nhưng mà làm sao để làm như vậy mà không làm mất lòng Trung Quốc, thì tôi nghĩ đây cả là một cái thách thức, đây không phải là cái chuyện đơn giản. Bên cạnh đó đó thì các nhà lãnh đạo họ cũng tham dự một cái diễn đàn quy tụ nhiều giám đốc của các doanh nghiệp lớn từ ba nước nữa. Đó, thì tôi hy vọng rằng là với cái sự gọi là hỗ trợ đứng đằng sau của các cái giới lãnh đạo ở trong thương trường, thì có thể là phát huy được những cái tiềm năng hợp tác mà chưa được phát huy tối đa do những cái vấn đề toàn cầu hiện nay. Thì các ngành công nghiệp thì thực sự ra thì họ đã thống nhất thì sẽ cùng nhau hỗ trợ phát triển thương mại và ổn định cái chuỗi cung ứng rồi. Đó, nhưng mà loại Trung Quốc ra khỏi bàn cờ thì tôi nghĩ cái chuyện này là rất là khó, nếu mà không nói rằng là không tưởng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.